Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Cầu mong tiếng cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi sống ngay lành, sống luôn rao truyền dân cha.
Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô chúng ta hôm nay là bài thứ 13, Mầu nhiệm về sự kêu gọi dân ngoại, phần 2. Theo thư Ê-phê-sô chương 3, từ câu 7 đến câu 13. Như chúng ta đã biết, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, mọi dân tộc đều được cứu, không phân biệt là Do Thái hay ngoại quốc. Tất cả mọi người đều có thể được hiệp nhất trong hội thánh. Đây là mầu nhiệm về sự kêu gọi dân ngoại đến với đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là điều đã được bày tỏ cho sứ đồ Phao-lô. Mầu nhiệm này đã cảm động lòng ông và khiến ông từ bỏ hết mọi thành kiến Do Thái khi trước để dâng đời sống tận hiến cho Chúa và rao giảng phúc âm cho dân ngoại. Ông nói, còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành ấy, cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Chúa Cứu Thế và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự thông sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời. Theo ý định đời đời của Ngài, đã làm xong trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Trong Ngài, chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo ông Phao-lô, nhờ đâu mà ông có thể làm trọn được công tác của người giúp việc đạo tin lành? Câu hỏi thứ hai. Theo các câu 8 và 9, ông Phao-lô muốn tỏ thái độ nào khi xưng mình là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ? Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho Phao-lô để thực hiện hai mục đích nào? Câu hỏi thứ ba. Xin đọc câu 10 và cho biết, theo ý định của Chúa, hội thánh được Chúa dùng để bày tỏ điều gì và bày tỏ cho ai? Câu hỏi thứ tư. Vì sao tập thể hội thánh là cần thiết trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời? Và câu hỏi thứ năm. Ông Phao-lô khuyên các tín hữu điều gì khi phải chịu khổ như ông? Tại sao? Trong bài học trước, ở cuối câu 6, sứ đồ Phao-lô đã nói rõ mầu nhiệm là điều có liên quan mật thiết với tin lành hay phúc âm. Ông viết rằng nhờ tin lành mà người Do Thái và mọi dân tộc khác được hiệp nhất trong Chúa cứu thế. Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ phúc âm công bố lẽ mầu nhiệm. Người ta đã nghe đến và tin nhận, rồi kinh nghiệm được mầu nhiệm đó. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, tiếp tục nói về chức vụ sứ đồ của chính mình, ông Phaolô cho chúng ta thấy những điều sau. Thứ nhất, ông gọi mình là kẻ giúp việc tin lành. Kẻ giúp việc là người phục vụ, cũng như các chấp sự trong công vụ chương thứ 6. Đây là từ ngữ thường dùng để chỉ những người phục vụ Chúa. Ông Phaolô đã xem đây là một vinh dự rất lớn Chúa ban cho ông. Mong rằng tất cả chúng ta cũng xem mình là những người được vinh dự giúp việc cho đạo tin lành như Phaolô, sẵn sàng phục vụ Chúa và người chung quanh. Điểm thứ hai, sứ đồ Phaolô cho biết chức vụ của ông chính là ơn của Chúa khi ông nhắc đến sự ban cho của ân điển, và ông cũng nói mình làm việc với sức mạnh của Chúa, tức là với công hiệu của quyền phép Ngài. Khi Chúa ban cho chúng ta có cơ hội phục vụ Chúa, thì Ngài đồng thời cũng ban năng lực để hoàn thành. Chúng ta có thể học hỏi nơi ông Phaolô để hết lòng nương cậy nơi Chúa. Điểm thứ ba, Phaolô khiêm nhường. Ông cho mình là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ. Trong nguyên văn, thành ngữ này có nghĩa là tôi thấp hơn cả người thấp nhất. Phaolô nói như vậy vì ông thấy ơn của Chúa đối với ông quá lớn và vì ông không bao giờ quên trước kia mình là người bách hại hội thánh. Trong thư Corinto nhất chương 15 câu 9, ông nói vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là sự khiêm nhường của ông không phải là giả bộ hay tự ti, bởi vì thái độ đó không hề cản trở ông đảm nhận trách nhiệm sứ đồ. Trong chính phần Kinh Thánh này, ông đã hai lần xưng mình là người của Chúa, theo chương 3 câu 1 và chương 4 câu 1. Như vậy, dù hạ mình khiêm nhường, ông Phaolô vẫn tỏ ra tôn quý thẩm quyền và chức vụ mà Chúa giao. Điểm thứ tư, Chúa kêu gọi Phaolô với hai mục đích. Thứ nhất là để ông rao truyền cho dân ngoại về sự giàu có không dò được của Chúa cứu thế, theo câu 8 phần B. Nói khác đi, ông được Chúa giao cho nhiệm vụ rao giảng phúc âm cho dân ngoại, tức là rao giảng về Chúa cứu thế. Những chân lý thuộc về Chúa thật phong phú và vô hạn, ông Phaolô gọi là sự giàu có không dò được. Và mục đích thứ nhì, Chúa kêu gọi để ông soi sáng cho mỗi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm, theo câu 9 phần A. Câu sự phân phát lẽ mầu nhiệm có nghĩa là cách Chúa thực hiện chương trình cứu rỗi. Phaolô thường dùng chữ lẽ mầu nhiệm hoặc huyền nhiệm để nói đến chương trình cứu rỗi, vì đây là điều vẫn giấu kín từ trước, nay mới trình bày cho mọi người biết. Câu soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm có nghĩa là giải thích cho mọi người biết rõ chương trình cứu rỗi của Chúa. Phaolô tiếp tục trình bày điểm thứ năm. Kết quả công tác của Phaolô là nhiều người được biết ơn cứu rỗi và được thuộc về hội thánh của Chúa. Chúa dùng hội thánh để các thế lực thần linh, kể cả các thiên sứ và ma quỷ, thấy rằng Ngài thật là đấng khôn ngoan vô hạn. Câu 10 chép, hiện nay, sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời. Thư Ê-phê-sô mà chúng ta đang học đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của hội thánh. Câu 11 nói đến ý định đời đời của Đức Chúa Trời được thực hiện hoàn tất trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đây là phần nói đến hội thánh. Trong ơn cứu rỗi của Chúa cứu thế, chẳng những có các cá nhân tín hữu được phục hồi mối giao thông với Đức Chúa Trời, như trong câu 12, mà hội thánh là một cộng đồng nhân loại mới cũng đã được thành lập. Chúng ta không thể quá nhấn mạnh đến nếp sống mới trong Chúa của cá nhân, mà lại bỏ qua tầm quan trọng của hội thánh, là một thực thể sống động để nuôi dưỡng và gây dựng mỗi cá nhân đó. Tin lành mà ông Phaolô rao giảng về sự giàu có không dò được của Chúa cứu thế là Ngài đã chết và sống lại, không chỉ để cứu những tội nhân như mỗi chúng ta, mà cũng để sáng tạo một nhân loại mới, không chỉ giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời, mà còn giải hòa giữa chúng ta với nhau trong Hội Thánh. Vì vậy, Hội Thánh là một phần thiết yếu của tin lành. Điểm thứ 6. Ông Phaolô kết thúc phần này, nhắc lại ý tưởng ông đã đề cập đến khi mở đầu ở câu 1 về sự chịu khổ của ông. Trong câu 13, ông Phaolô khuyên các tín hữu: "Xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy." Chịu khổ và vinh hiển là hai điều thường đi đôi với nhau trong những phần trình bày của Thánh Kinh Tân Ước. Chúa cứu thế Giêsu tuyên bố trong Luca chương 24 câu 26: "Há chẳng phải Chúa cứu thế chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao?" Ở phần này, ông Phaolô khuyên các tín hữu đừng ngã lòng khi thấy ông phải chịu khổ, vì khổ nạn của ông là vinh hiển cho họ. Tại sao vậy? Nếu ông Phaolô không rao giảng phúc âm, có lẽ ông sẽ không bị tù, nhưng dân ngoại cũng sẽ không được nghe phúc âm và cũng không được cứu. Như một người mẹ phải chịu đau đớn khi sinh nở, ông Phaolô cũng phải chịu khổ để đem những tân tín hữu đến với Chúa cứu thế. Vâng theo lời Chúa không phải dễ dàng. Ngài gọi mỗi chúng ta vác thập tự giá mình để theo Ngài. Matthew chương 16 câu 24. Đó là sẵn sàng chịu khổ để sứ điệp cứu rỗi của Chúa có thể đến với đồng bào, đồng loại. Ngày nay, chúng ta cũng nhận được vinh hiển phước hạnh vì đã từng có những tôi tớ Chúa bằng lòng chịu khổ để đem tin lành cứu rỗi đến cho chúng ta. Qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy Phaolô là người khiêm nhường, luôn luôn tôn cao danh Chúa. Ông kể mình là người giúp việc, kẻ hèn mọn hơn hết mọi thánh đồ. Những điều ông có chỉ là ơn của Chúa, và sứ mạng của ông là loan báo và giải thích cho mọi người biết sự phong phú và khôn ngoan của Chúa qua chương trình cứu rỗi của Ngài. Do đó, Phaolô khuyên các tín hữu đừng nản lòng khi thấy ông bị tù. Trái lại, họ nên hãnh diện bởi vì ông chịu khổ vì danh Chúa. Theo câu thứ 13, nguyện Chúa giúp chúng ta khiêm nhường như Phaolô, biết dành tất cả vinh quang và vinh dự cho Chúa. Nguyện Chúa giúp chúng ta hiểu được huyền nhiệm của Chúa để vui sống cho Ngài dù phải gặp gian khổ.
Giờ này trọn cả tâm hồn con hướng lên nơi Cha từ ái. Lòng con ước ao khát khao gặp Ngài, lạy Cha yêu, nguyện được nghe tiếng Cha dạy khuyên, dẫn đưa con từng bước, dìu con đi theo đường lối Cha. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Trọn đời nguyện chỉ theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn con. Ngài đã thứ tha con bao lỗi lầm, lạy Cha yêu, nguyện lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con, đổi thay tâm con nên mới luôn. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, Ngài không đổi.